Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 6 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
8 người bị thiệt mạng trong 2 vụ nổ bom tại đền thờ Shia gần thủ đô Damascus của Syria. Cựu ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ, ông Mitt Romney tuyên bố ông sẽ không bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Và 2 thủ khoa trung học ở Texas là di dân không có giấy tờ hợp lệ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
2 vụ nổ bom tại một đền thờ của người Hồi giáo Shia trong vùng ngoại ô Damascus của Syria đã giết chết ít nhất 8 người và gây thương tích cho nhiều người khác. Truyền thông nhà nước Syria cho biết một kẻ nổ bom tự sát đã đánh bom tại cổng vào của đền thờ Sayyida Zainab, là một nơi quan trọng đối với người Hồi giáo Shia trên toàn thế giới và được canh phòng rất cẩn mật. Sau đó thì một quả bom gài trên xe hơi cũng đã phát nổ bên ngoài đền thờ. Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại Anh nói rằng có ít nhất 12 người chết và mấy mươi người khác bị thương. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, nhưng đây là nơi đã từng xảy ra nhiều vụ nổ bom mà những phần tử hiếu chiến của nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm. Các lực lượng về phe chính phủ đoàn kết Libya cho biết họ sắp chiếm quyền kiểm soát thành phố cảng Sirte từ tay nhóm nhà nước Hồi giáo. Hãng thông tấn Pháp cho biết giao tranh dữ dội đang diễn ra gần trung tâm hội nghị Ouagadougou mà nhà nước Hồi giáo dùng làm bộ chỉ huy. Các máy bay cũng đã oanh kích những vị trí của nhà nước Hồi giáo. Ông Ahmed Hadija, người phát ngôn của lực lượng thân chính phủ ngày hôm qua nói với hãng thông tấn AP rằng cuộc phản công đang tiến gần tới điều ông gọi là giai đoạn chót. Chính phủ Libya do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn cho biết có hơn 100 binh sĩ chính phủ đã bị thiệt mạng và hơn 400 người khác bị thương trong cuộc chiến để giành lại Sirte. The Voice of America, VOA. Các giới chức Afghanistan cho biết những phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo đã giết chết ít nhất 6 nhân viên an ninh, trong đó có một người là cảnh sát trưởng của quận, trong một vụ tấn công vào lúc tảng sáng ở miền đông. Một người phát ngôn của chính quyền tỉnh Nangarhar cho biết vụ tấn công vào bộ chỉ huy của cảnh sát tại quận Haskamena, giáp ranh với Pakistan, đã làm bùng ra một vụ giao tranh kéo dài nhiều giờ đồng hồ và có ít nhất 15 phần tử hiếu chiến đã bị hạ sát. Tại quận Rodat ở kế bên thì một quả bom tự chế gài trong một đền thờ đã phát nổ tại lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu, giết chết ít nhất 4 người và gây thương tích cho hơn 70 người. Liên Hiệp Quốc lên án nhiều vụ tấn công thường dân là tội ác chiến tranh. Phe Taliban thì nói họ không hề dính líu tới vụ nổ bom này. Tỉnh Nangarhar là nơi mà phe Taliban có nhiều hoạt động, nhưng các chiến binh của phe nhà nước Hồi giáo cũng đã lập ra những căn cứ tại một số quận hẻo lánh trong tỉnh này và những vụ giao tranh kịch liệt đã xảy ra giữa hai phe. Giới hữu trách Bangladesh cho biết họ đã bắt 37 phần tử thánh chiến Hồi giáo trong ngày hôm nay, trong khuôn khổ của một cuộc trấn áp trên cả nước, sau khi xảy ra một loạt những vụ tấn công gây nhiều chết chóc nhắm vào những nhóm thiểu số và những nhà hoạt động thuộc phe thế tục. Các nguồn tin trong cảnh sát cho biết hơn 2.500 nghi can Hồi giáo cực đoan đã bị bắt kể từ khi chiến dịch được phát động hôm thứ Sáu tại quốc gia mà đa số dân chúng là tín đồ đạo Hồi. Một làn sóng giết hại trong những tháng gần đây đã bùng ra từ thủ đô Dhaka cho tới những vùng hẻo lánh ở miền Bắc và vùng duyên hải phía Nam. Nhà nước Hồi giáo và một chi nhánh ở Nam Á của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm đối với hầu hết những vụ tấn công hồi gần đây. Hàng trăm người Ấn Độ giáo, Phật giáo và Cơ đốc giáo đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Dhaka hôm nay để phản đối những vụ giết hại của những phần tử Hồi giáo hiếu chiến nhắm vào những người thuộc các cộng đồng thiểu số này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ông Mitt Romney, cựu ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, cho biết tháng 11 năm nay ông sẽ không bỏ phiếu cho ông Donald Trump vì những phát biểu có tính chất kỳ thị chủng tộc và miệt thị phụ nữ của tỷ phú bất động sản này.
Ông Romney đã cho biết như vậy trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình CNN hôm thứ Sáu. Ông cũng nói rằng ông sẽ không bầu cho bà Hillary Clinton là người nắm chắc sự đề cử của đảng Dân Chủ. Ông nói, tôi không nghĩ rằng những chính sách của bà ấy là đúng cho đất nước. Cựu ứng cử viên bị Tổng thống Barack Obama đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2012 cho biết ông đang xem xét tới việc bỏ phiếu cho ông Gary Johnson là ứng cử viên của đảng Libertarian, là đảng có chủ trương sùng thượng tự do cá nhân. Ông Romney đang tổ chức cuộc họp riêng tư hàng năm lần thứ tư của phe Cộng Hòa. Có khoảng 300 người tham dự cuộc họp bắt đầu hôm thứ Năm tại tiểu bang Utah với đề tài chính là ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng Hòa. Tại cuộc họp này, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã bị nhiều người chất vấn về việc hậu thuẫn cho ông Trump sau khi nhà tỷ phú này đã có những phát biểu gây nhiều tranh cãi. Theo tường thuật của tờ Washington Post, thì Tổng thống đốc đại công ty Hewlett-Packard là bà Meg Whitman đã so sánh ông Trump với Adolf Hitler và hỏi ông Ryan tại sao ông lại ủng hộ một người gây chia rẽ như ông Trump. Có tin cho biết ông Ryan nói với các nhân vật trong đảng Cộng Hòa của ông là ông đang ở trong một tình thế khó khăn, bởi vì mặc dù ông không hoàn toàn tán thành ông Trump, nhưng nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa có cử tri là những người ủng hộ ông Trump. Trong khi đó, hai thủ khoa trung học ở tiểu bang Texas của Mỹ tiết lộ họ là người di dân không có giấy tờ hợp lệ đến từ Mexico. Cả hai đã nhận được học bổng để học đại học, một người vào đại học Yale và người còn lại vào đại học Texas. Cô Larissa Martinez cho biết cô đến Mỹ năm 2010 với mẹ và em gái để tránh người cha nghiện rượu và hay đánh đập vợ con. Gia đình cô đang sống tại một căn chung cư một phòng ngủ ở thành phố McKinley, Texas. Trong diễn văn đọc tại lễ tốt nghiệp, cô nói với những bạn học không biết về quy chế di trú của cô rằng tôi là một trong số 11 triệu di dân không có giấy tờ hợp lệ đang sống trong bóng mờ. Cô gái sắp vào đại học Yale này nói điều thường bị bỏ quên trong cuộc tranh luận về di dân là người di dân bất kể là có giấy tờ hợp lệ hay không, họ đều là những con người, những người có ước mơ, khao khát, hy vọng và người thân. Đó là những người giống như tôi. Cô Martinez cũng chỉ trích ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump là người đã nói nếu làm tổng thống thì ông sẽ xây một bức tường giữa Mỹ với Mexico để không cho người Mexico nhập cảnh bất hợp pháp. Ông cũng nói rằng những người di dân đó là thành phần tội phạm và là những kẻ hiếp dâm. Cô Martinez nói nước Mỹ có thể vĩ đại trở lại mà không cần xây một bức tường của sự thù hận và thành kiến. Khác với cô Martinez, cô Maite Lara Ibarra, thủ khoa của một trường trung học ở thành phố Austin, đã chờ cho tới sau khi đọc diễn văn tốt nghiệp mới tiết lộ cô là người di dân không có giấy tờ hợp lệ. Cô đã chia sẻ thông tin này trong một tin nhắn trên Twitter. Cô đã bị một số người chỉ trích về trong tin nhắn đó có hình quốc kỳ Mexico. Nhưng cô nói với báo chí rằng lý do duy nhất mà tôi dùng để biểu tượng cảm xúc đó là để cho tôi thấy tôi hãnh diện về nguồn cội của mình và để chứng tỏ chúng tôi có thể làm được những việc to tát. The Voice of
America, VOA. Ca sĩ Christina Grimmie, người đã bắt đầu nổi tiếng trong cuộc thi hát của chương trình The Voice của đài truyền hình NBC ở Mỹ, đã bị giết hại. Christina đăng ký tên lưu niệm cho người hâm mộ sau buổi trình diễn hôm thứ Sáu tại Orlando, Florida, thì bị một kẻ có súng bắn chết. Anh của Christina có mặt tại đó và đã tìm cách vật ngã hung thủ nhưng không kịp. Cảnh sát nói rằng hung thủ sau đó đã dùng súng tự sát. Ca sĩ 22 tuổi này về hạng 3 trong mùa thi năm 2014 của The Voice. Cô đã tranh tài trong toán nằm dưới sự hướng dẫn của Adam Levine của ban nhạc Maroon 5. Adam cho biết trong tin nhắn Instagram rằng anh đau buồn, sốc và rối trí.
Máy bay dùng năng lượng mặt trời Solar Impulse 2 đã bay quanh tượng nữ thần tự do trước khi hạ cánh xuống New York trước khi trời sáng ngày hôm nay trong chặng mới nhất của chuyến bay vòng quanh thế giới. Chiếc máy bay thử nghiệm này đã đáp xuống phi trường quốc tế John F. Kennedy trong bóng đêm, hoàn tất chuyến bay 5 giờ từ thành phố Allentown ở tiểu bang Pennsylvania. Đây là chặng cuối của một chuyến bay có tính chất lịch sử của hai phi công Thụy Sĩ Bertrand Piccard và André Borsberg là những người đã thay phiên lái máy bay. Những người tổ chức cho biết chuyến bay không dùng nhiên liệu này có mục đích chứng tỏ tiềm năng của kỹ thuật năng lượng sạch. Điểm đích của chuyến bay là quay lại thành phố Abu Dhabi của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, là nơi mà chuyến du hành đã bắt đầu vào tháng 3 năm ngoái. Trên đường đi thì chiếc máy bay này đã dừng lại ở Oman, Myanmar, Trung Quốc, Nhật Bản và Hawaii cùng với một số thành phố khác trên lục địa nước Mỹ. Vận tốc của chiếc máy bay 4 động cơ này là khoảng 45 km/h, tốc độ của nó có thể tăng gấp đôi vào ban ngày. 17.000 chiếc pin quang điện trên cánh của máy bay nạp điện cho những bình ắc quy giúp cho máy bay có thể bay vào ban đêm. Chặng kế tiếp của máy bay có thể được thực hiện vào tuần sau với chuyến bay ngang qua đại Tây Dương để tới Tây Ban Nha, Pháp hoặc Maroc. Công ty tổ chức cuộc thi ACT để xin vào Đại học Mỹ ngày hôm nay đã hủy bỏ cuộc thi ở Hàn Quốc và Hồng Kông sau khi xác nhận là đề thi bị đánh cắp. Người phát ngôn của ACT, ông Edward Colby nói, công ty ông đã hủy cuộc thi vào phút chót cho khoảng 5.500 thí sinh tại 56 địa điểm sau khi nhận được những bằng chứng khả tín của một vụ dữ liệu bị xâm nhập. Ông nói thêm rằng ông tin đây là lần đầu tiên cuộc thi này bị hủy trên phạm vi một nước. Ông Colby không cho biết đề thi bị đánh cắp như thế nào và khi nào, nhưng ông nói rằng tất cả các thí sinh sẽ được nhận lại lệ phí ghi danh dự thi. Ông cho biết cuộc thi ACT sẽ không được tổ chức lại cho tới tháng 9. Hàn Quốc là nơi thường xảy ra gian lận thi cử. Vào năm 2013, Hội đồng Đại học là công ty tổ chức cuộc thi SAT cũng đã hủy bỏ cuộc thi trên cả nước vì đề thi bị đánh cắp.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Thêm quân nhân Mỹ gốc Việt thăng tướng. Một quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt từng là người tị nạn rồi được một cặp vợ chồng Mỹ nhận làm con nuôi, mới đây đã được thăng hàm chuẩn tướng, trở thành người thứ hai trong cộng đồng vươn lên vị trí này. Ông Lập Thể Flora, tên Việt là Châu Lập Thể, trước đó là đại tá trong lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang Virginia ở Đông Bắc Hoa Kỳ, đã được thăng hàm cấp tướng hôm 6 tháng 6. Trước ông Thể, năm 2014, đại tá lục quân Hoa Kỳ Lương Xuân Việt đã được thăng hàm chuẩn tướng, trở thành quân nhân Mỹ gốc Việt đầu tiên có cấp bậc cao nhất. Cả hai vị tướng gốc Việt này từng là thuyền nhân và được nước Mỹ nhận làm người tị nạn sau khi rời Việt Nam. Trong buổi lễ thăng tướng hôm 30 tháng 5, ông Thể dùng tiếng Việt để gửi lời cảm tạ các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa.
Tôi chân thành cảm kích và lấy làm vinh hạnh có sự hiện diện của quý vị trong buổi lễ hôm nay. Đặc biệt đối với những quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi xin thành thật có vài lời để tri ân họ. Qua sự hy sinh cao cả và chiến đấu dũng cảm, bất khuất và kiên cường để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cũng như duy trì an ninh cho toàn dân trong suốt hơn 20 năm. Và đồng thời, tôi xin nêu lên niềm cảm phục của tôi qua sự kiên trì chịu đựng trong bao năm lưu đài khổ sai, khốn khổ và ly tan của các chiến sĩ cũng như gia đình họ.
Vệ binh quốc gia là lực lượng dự bị của lục quân Hoa Kỳ với kinh phí hoạt động chính là từ các tiểu bang trên nước Mỹ. Theo các nhà quan sát, việc ông Thể trở thành chuẩn tướng trong vệ binh quốc gia là điều hiếm, vì số quân nhân gốc Việt trong lực lượng này không nhiều như trong các binh chủng khác của lục quân hay hải quân. Ông Châu Lập Thể sinh năm 1962 tại Việt Nam và thân phụ của ông từng là một thủy thủ trong đội hải vận của Việt Nam Cộng Hòa. Khi ông lên 2 tuổi, cha ông hy sinh, bỏ lại mẹ ông và 6 người con. Khi mới 11 tuổi, ông đã phải đi làm cho một nhà máy để phụ mẹ kiếm sống. Năm 1980, khi 18 tuổi, ông cùng gia đình vượt biên sang Mỹ bằng thuyền và được vớt trên Biển Đông, rồi sau đó được đưa tới một trại tị nạn ở Indonesia. Một năm sau, ông được cho phép sang Hoa Kỳ và sau đó đã được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận làm con nuôi. Ông Thể được phong hàm sĩ quan lục quân năm 1987 từ trường võ bị quân sự Virginia. Năm 2011, ông nhận bằng cao học về nghiên cứu chiến lược tại Đại học Chiến tranh lục quân ở tiểu bang Pennsylvania. Ông từng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài tại Bosnia, Kosovo và Afghanistan. Với các thành tích trên, ông Thể từng được trao giải thưởng về lãnh đạo, đặt theo tên của tướng Douglas MacArthur. Cũng giống như ông Thể, thân phụ của ông Lương Xuân Việt cũng từng chiến đấu trong lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa. Ông Việt tới Mỹ khi chưa đầy 10 tuổi.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo truyền bá phúc âm đang ở tuyến đầu trong việc chống lại quyền của những người chuyển đổi giới tính vì cho rằng Kinh Thánh không chấp nhận việc chuyển đổi giới tính. Tại tiểu bang North Carolina, những người này đã giúp thông qua đạo luật có tên là SB2, đòi hỏi những người chuyển đổi giới tính phải sử dụng nhà vệ sinh căn cứ trên giới tính lúc họ sinh ra. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi những phản ứng trái ngược đối với luật SB2.
Mục sư Chris Ayer không phải là một người theo trào lưu chính thống nhiệt tình. Tuy nhiên, vào một ngày Chủ nhật đặc biệt cuối tháng 4 năm nay, vị mục sư ăn nói nhỏ nhẹ của hội thánh Westwood tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina, đã bất thường nổi giận ngay vào lúc bắt đầu bài giảng. Trong lời chào mừng các tín hữu, ông nhấn mạnh chậm rãi từng chữ: luật SB2 thật là ngu xuẩn. Luật này không những chỉ làm tổn thương và kỳ thị, nhưng cũng ngu xuẩn vô cùng. Nhiều hội thánh tại North Carolina ủng hộ luật SB2 vì cho rằng luật phản ánh quan điểm của họ về những khác biệt giới tính và cần thiết để bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi những kẻ tìm cách xâm phạm tình dục. Tuy nhiên, tại hội thánh Westwood, nơi phân nửa tín đồ là người đồng tính luyến ái và chuyển đổi giới tính, quan điểm này không được chấp nhận. Nhiều người chuyển đổi giới tính cho rằng luật xem họ như những người đồi trụy. Ông Jay Brown, một người sinh ra là cô gái, nhưng hiện đã chuyển đổi giới tính, nói:
tôi không phải là một quái vật như nhiều người thường nghĩ.
Bà Isley Whitfield, 52 tuổi, một phụ nữ chuyển đổi giới tính, cư ngụ tại thành phố Charlotte, nói: những người chuyển đổi giới tính là những người tha thiết với gia đình, là những người làm việc bình thường, có đạo đức. Bà Isley Whitfield nói thêm:
tôi được nuôi dưỡng trong một gia đình bảo thủ. Tôi tin vào Đức Chúa Giêsu Christ và tôi cảm thấy giống như sách Phúc Âm Giăng đoạn 3 câu 16 có ghi rằng: vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin nhận đấng ấy sẽ không bị hư mất, nhưng được sự sống vĩnh phúc. Đây là một thông điệp rất mạnh mẽ vì nói rằng hễ ai tin nhận đấng ấy. Tôi là một người tin nhận. Tôi có thể tuyên xưng điều này.
Trong khi những hội thánh thân thiện với những người đồng tính luyến ái và những người chuyển đổi giới tính không phải là hiếm hoi, nhưng hội thánh Westwood đã có một nỗ lực đặc biệt để được mọi người đón nhận. Cửa vào nhà thờ được sơn màu cầu vồng, một lá cờ màu cầu vồng bay phất phới bên ngoài, gần một bức tường có dòng chữ: kỳ thị là một tội. Bên trong, dấu hiệu truyền thống của nhà vệ sinh đàn ông và đàn bà bị vỡ nằm chơ vơ trên bàn trong phòng nghỉ giải lao. Đây là một cách phản đối luật SB2. Dấu hiệu truyền thống này được thay thế bằng dấu hiệu cầu vồng với dòng chữ: không kỳ thị. Một số Ayers nói là mỗi khi có một người chuyển đổi giới tính bước qua ngưỡng cửa một nhà thờ, thì đây thực sự là một phép lạ. Bởi vì tại sao người nào đó lại nỗ lực tương giao với Đức Chúa Trời sau khi bị hội thánh trong xã hội ruồng bỏ? Tại thành phố Winston-Salem, cũng thuộc tiểu bang North Carolina, mục sư Ron Beatty, quản nhiệm hội thánh Baptist Berean, cũng chú ý đến luật SB2 và vấn đề chuyển đổi giới tính. Mục sư Beatty đã tổ chức một cuộc tập họp để ủng hộ luật này. Ông nói hội thánh của ông cảm thấy đây là một đạo luật tốt và điều thông thường là phụ nữ nên sử dụng phòng vệ sinh nữ và đàn ông sử dụng phòng vệ sinh nam. Mục sư Beatty không che giấu sự kinh miệt của ông đối với những người chuyển đổi giới tính. Ông nói là những người chuyển đổi giới tính có một số vấn đề nghiêm trọng. Mục sư Beatty thuộc về một phong trào cơ đốc nhân bảo thủ xem những cuộc tranh luận về chuyển đổi giới tính như là một thời điểm quyết định trong một nỗ lực bảo vệ tự do tôn giáo và giáo lý của Kinh Thánh. Gần một năm sau khi phán quyết lịch sử của tối cao Pháp viện Mỹ hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, những người tranh đấu cho quyền của cơ đốc nhân đã chụp lấy cơ hội tranh cãi về chuyển đổi giới tính để phản công lại. Một số người thúc đẩy một sáng kiến được phối hợp nhằm tôn cao những giá trị họ theo đuổi trong những đạo luật cấp tiểu bang và địa phương. Trong vòng một năm rưỡi qua, 17 tiểu bang đã đưa ra những dự luật nhằm hạn chế việc sử dụng nhà vệ sinh của những người chuyển đổi giới tính. Cho đến nay, chỉ có tiểu bang North Carolina là tiểu bang duy nhất thông qua được luật này. Tuy nhiên, đối với nhiều nhà hoạt động cơ đốc giáo bảo thủ vận động sau hậu trường để luật được thông qua, vấn đề dường như có tính cách sâu rộng hơn là việc dùng nhà vệ sinh. Đó là giữ gìn điều họ xem như là tín lý của Kinh Thánh về phân biệt giới tính. Ông Matthew Staver, người sáng lập tổ chức Cố vấn Tự do, một tổ chức bên vực phúc âm và phân diện pháp lý, nói rõ ràng là ngớ ngẩn khi cho rằng bạn có thể chuyển đổi giới tính như thay quần áo, đơn giản chỉ vì bạn muốn trở thành một người nào khác hơn là giới tính khi bạn sinh ra. Bà Isley Whitfield, một người chuyển đổi giới tính, không đồng ý với quan điểm của ông Staver. Bà nói,
tôi không nghĩ là bất cứ người nào trong cộng đồng đồng tính luyến ái, lưỡng tính và chuyển đổi giới tính nói, này, ngày hôm nay tôi quyết định trở thành người đồng tính luyến ái. Bạn biết đây là điều theo bạn suốt đời.
Ông Staver công nhận tổ chức Cố vấn Tự do là lực đẩy ở phía sau luật về nhà vệ sinh chuyển đổi giới tính, cũng như một nỗ lực sâu rộng hơn nhằm thông qua luật bảo vệ quyền của những người có ý thức về tôn giáo và những doanh nghiệp từ chối phục vụ cho bất cứ người đồng tính luyến ái và người chuyển đổi giới tính nào. Ông Staver nói tổ chức Cố vấn Tự do hiện đang làm việc về một dự luật và cung cấp cố vấn pháp lý tại hơn 22 tiểu bang. Theo bà Rose Sachs, một luật sư tại Hiệp hội Tự do Dân sự Mỹ, thì có gần 200 dự luật về tự do tôn giáo đã được các nhà lập pháp đưa ra trên toàn nước Mỹ nổi trong năm nay. Bà Sachs nói với đài VOA là theo suy nghĩ của bà, thì hiện nay có một lối lý luận mới trên căn bản cho rằng tôn trọng những người chuyển đổi giới tính vi phạm tự do tôn giáo của những người khác. Đây là một lối lý luận cho đến nay mới được nghe thấy. Hiện chỉ có 5 tiểu bang thông qua luật tự do tôn giáo chống những người đồng tính luyến ái và chuyển đổi giới tính, nhưng cuộc chiến có thể chỉ mới bắt đầu. Ông Brandon Robertson, một tác giả đồng thời là một nhà hoạt động truyền bá phúc âm, ủng hộ quyền của những người đồng tính luyến ái và chuyển đổi giới tính. Ông tiên đoán là những người bảo thủ có thể thành công ngắn hạn trong việc thông qua các đạo luật kỳ thị. Ông nói, đứng về mặt chính trị thì dễ đề nghị các đạo luật hơn là chống lại luật. Nhiều người trong chúng ta hiện nhận thức được điều này về mặt tiến bộ. Tuy nhiên, ông Robertson nói thêm là những cơ đốc nhân bảo thủ dường như đang gặp khó khăn vì các cuộc thăm dò dư luận cho thấy quần chúng ngày càng ủng hộ quyền của những người đồng tính luyến ái và những người chuyển đổi giới tính. Ông Robertson nói, cảm nhận được áp lực này, các người bảo thủ đã tiêu một số tiền khổng lồ trong vụ kiện về vấn đề chuyển đổi giới tính. Vì họ biết rằng, một khi chúng ta vượt qua được cuộc tranh luận về giới tính, thì những cuộc nói chuyện về quyền của những người đồng tính luyến ái và chuyển đổi giới tính xem như đã xong. Vì những người đồng tính luyến ái, nam cũng như nữ, những người song tính và những người chuyển đổi giới tính có những quyền bình đẳng trong xã hội. Một số Ayer thuộc hội thánh Westwood lạc quan là những anh em bảo thủ của ông cuối cùng sẽ chấp nhận vấn đề này.
Trước đây tôi là một người dị tính luyến ái, kỳ thị những người đồng tính luyến ái, một người không biết gì hết. Do đó nếu Đức Chúa Trời có thể thay đổi tôi, thì còn có hy vọng, đúng không?
Tuy nhiên tại Hội đồng Nghiên cứu Gia đình Cơ đốc nhân, thì giới tính được định nghĩa rõ ràng. Ông Glenn P. Stanton thuộc tổ chức chú trọng đến gia đình nói,
mục đích chính tôi đến đây để nói chuyện với các bạn là nhân loại tồn tại với người nam và người nữ.
Bà Sabrina Simone, một người chuyển đổi giới tính, cho biết,
đây chỉ là sự cố chấp. Đây là sự cố chấp và sử dụng sai lạc kinh thánh để treo cổ đàn ông da đen trên cành cây và để biện minh cho việc đánh đập phụ nữ.
Trong khi đó, chính quyền Obama đang kiện tiểu bang North Carolina về đạo luật của tiểu bang, thường được gọi là luật nhà vệ sinh. Viện cớ, luật này vi phạm luật chống kỳ thị của liên bang. Bộ trưởng Tư pháp, bà Loretta Lynch, gọi luật của tiểu bang North Carolina là kỳ thị được nhà nước bảo trợ. Làm bà nhớ đến thời kỳ người Mỹ da đen bị cấm đến các cơ sở công cộng và các tiểu bang có thể chỉ thị cho người nào được quyền kết hôn với ai. Bà nói,
Quốc hội tiểu bang và thống đốc đã đặt North Carolina trong tình trạng trực tiếp chống lại luật liên bang cấm kỳ thị căn cứ trên tính dục và giới tính, và hơn nữa tạo ra một tình trạng được nhà nước bảo trợ kỳ thị những người chuyển đổi giới tính.
Bà Lynch nói thêm là vấn đề này liên hệ đến phẩm giá và tôn trọng người dân. Bà nhấn mạnh là luật đã làm tổn hại đến xúc cảm, làm đau đớn về tinh thần, làm trầm cảm, nhục mạ và làm mất phẩm giá những người chuyển đổi giới tính. thống đốc McCrory muốn có phán quyết của tòa án về lối giải thích luật SB2 của Bộ Tư pháp Mỹ. Ông nói,
hiện nay chính quyền Obama đã qua mặt Quốc hội bằng cách cố viết lại luật pháp và áp đặt chính sách nhà vệ sinh, phòng thay quần áo và phòng tắm.
Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc nhìn vấn đề này khác hẳn. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jess Earnest nói,
đạo luật được Quốc hội tiểu bang North Carolina thông qua trong một phiên họp đặc biệt chỉ kéo dài một ngày, không phù hợp với giá trị của công bằng, bình đẳng và công lý mà đất nước này trân quý.
Thêm vào việc có thể bị mất tiền tài trợ của liên bang, North Carolina cũng có thể mất hàng trăm triệu đô la tiền thuế của các doanh nghiệp hiện đang có kế hoạch hủy bỏ việc mở các văn phòng tại tiểu bang này. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Hoàng ở California hỏi như sau.
Thưa bác sĩ, tôi xin hỏi bác sĩ về cây đông trùng hạ thảo. Rất là nhiều loại họ quảng cáo ở trên TV mình coi. Nhưng mà cái đông trùng hạ thảo thứ thiệt đó, tốt nhất đó, thì họ nói là phải lấy từ bên Tây Tạng. Ở trên cái núi mà cách xa mặt biển 5.000 mét. Nhưng mà ở đây đó thì có những bà mẹ Việt Nam đã trồng được, họ cũng gọi là đông trùng hạ thảo, họ trồng trong vườn nhà. Thì khi mà 6 tháng đó, họ thu gặt được đó, thì nó cũng có những cái củ có nhiều cái hình dạng giống như là củ nghệ. Nhưng mà nó màu trắng, nhưng mà nó không có con sâu ở trong. Rồi các bà mới rửa sạch đi cất, cứ để đó ăn dần, nói là ăn cái này rất là bổ cho sức khỏe, ăn cho mình khỏe, mình không có bệnh. Dạ thưa, như vậy có đúng không? Và ăn như vậy có tốt không? Hay là có cái điều gì hại không thưa bác sĩ?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả về đông trùng hạ thảo. Thì đông trùng hạ thảo thì nghĩa đen có nghĩa là lúc mùa đông thì nó là con sâu, là trùng. Mà lúc mùa hạ thì nó là thành một cái loại cây cỏ. Thì cái tên chữ Hán này là do dịch từ cái tên của Tây Tạng. Nó cũng có nghĩa như vậy, là con sâu thì về mùa đông mà trở thành cái cây cỏ lúc mùa hè sang. Và cái đông trùng hạ thảo nó gồm có hai phần. Một gọi là cái stroma. Nó là phần của một cái cây nấm, nó màu đen hay là màu nâu, hay là chỉ vàng lúc nó còn tươi, trong cái đúng cây cái đông trùng hạ thảo mà chúng ta sẽ bàn sau. Và nó dài chừng 5-10 cm. Và cái phần mà nấm này nó mọc ra từ cái đầu của cái con sâu. Và cái phần cái con sâu, và đúng hơn là cái xác của cái con sâu, thì nó đã bị khô. Và nó gọi là mummify, đó là ướp xác, và nó chưa có phân hủy. Và cái đó, cái tên khoa học nó gọi là endosclerosium. Bây giờ nói về những cái loại đông trùng hạ thảo khác nhau, thì theo như giáo sư Đỗ Tất Lợi trong cái cuốn sách về thực vật ở Việt Nam, thì giáo sư cho rằng là Việt Nam có hai loại thuốc mà được gọi là đông trùng hạ thảo. Thì thứ nhất, đông trùng hạ thảo, thứ mà của Trung Quốc nhập khẩu, tên khoa học là Cordyceps sinensis. Cordyceps là cái tên chung của cái loại nấm này, và sinensis có nghĩa là từ Trung Quốc. Thì nó là một cái loại nấm fungus, nó mọc ký sinh trên cái đầu của một cái con sâu, sâu non, larva. Và cái loại sâu này nó là thuộc về cái loại sâu cánh bướm. Nó cách khác là con bướm nó đẻ ra con sâu, và cái nấm nó mọc ở trên cái đầu con sâu. Lúc đó thì cái con sâu đó nó nằm ở dưới đất, chừng 15 cm ở dưới đất. Và nấm với sâu nó sinh hợp với nhau. Và cái mùa đông á, thì trời lạnh, con sâu nó nằm ở dưới đất. Và cái nấm nó tiêu thụ những cái chất dinh dưỡng từ con sâu, và đến mùa hạ thì con sâu chết. Và cái nấm nó mọc từ cái đầu con sâu lên khỏi mặt đất. nhưng mà cái gốc của nó vẫn dính liền vào đầu con sâu, và người ta đào nguyên nấm và xác sâu còn dính với nhau làm thuốc. Vào chừng tháng 6, tháng 7, người ta rửa sạch, người ta phơi khô, người ta phun rượu, rồi người ta phơi khô thêm một lần nữa cho nó khô hẳn. Và người ta bó thành từng bó 10 cho tới 15 con, rồi buộc cái sợi chỉ ngang ở cái chỗ giữa cho nó đẹp vậy thôi. Và cái phần con sâu còn lại thì nó dài chừng 2.5 cho tới 3cm, nghĩa là chừng 1 inch theo kiểu bên Mỹ. Và cái thân của cái nấm thì nó dài chừng 3 đến 6cm và lớn hơn, nghĩa là nó lớn hơn cái que diêm một chút. Đó là theo cái mô tả của giáo sư Đỗ Tất Lợi. Và xuất xứ là cái rừng ẩm ướt của các tỉnh Tứ Xuyên, là Sichuan, Vân Nam, Tây Khang và Tây Tạng. Thì đông trùng hạ thảo ở Việt Nam thì có một cái dạng nữa được cái tên gọi như cái tên đó, nhưng nó là một cái loại sâu khác. Tên là Brihaspa astrostigmella, đó là cái tên khoa học. Mà nó cũng thuộc về loài sâu cánh bướm và nó sống, nhưng mà cái trong trường hợp này con sâu này nó sống ở trong cái cây chít, và theo như giáo sư Đỗ Tất Lợi nói thì là một cái loài lau, cây lau mà lá dùng để gói bánh tro ở miền Bắc Việt Nam. Thì cái cây chít nó cao như là cái cây bông lau, và người ta thường thường vào tháng 3, tháng 4 người ta cắt mấy cây lau đó để người ta làm chổi quét nhà. Nhưng mà vào tháng 11, 12 là về mùa đông thì những cái cây nó bị cắt cuộc, thường nó có những con sâu nó ẩn ở trong. Và người ta cắt cái thân cây một cái khúc dài chừng 5-60cm, người ta đem về ta xé ra và có cái con nhộng của cái con sâu Brihaspa ở đó. Do cái con sâu nó đẻ trứng ở ngoài cái vỏ cây và con nhộng nó nở, nó chui vào thân cây, nó để nó sống qua cái lạnh của mùa đông. Và theo như trong Wikipedia thì cái con bướm mà chúng ta tả ở đây thì nó cũng có thể tìm thấy ở bên Ấn Độ, ở bên Nam Trung Quốc, ở bên Bhutan, ở bên Bangladesh, không có riêng về Việt Nam. Thì những cái con nhộng của cái con sâu đó nó trắng vàng, nó dài khoảng chừng 35mm, chừng một đốt ngón tay. Và nó được rửa sạch ở trong nước muối hay là rang hay là sấy cho khô, về cũng tẩm mật ong hay là sấy khô. Và cuối cùng thì người Việt ở miền Bắc chúng ta ngâm vào rượu. Và khi mà ngâm vào thì những cái chất béo nó nổi lên như là mỡ gà. Và cái nguồn gốc của nó là ở Thất Khê, Lạng Sơn hay là ở Hòa Bình. Và cũng theo giáo sư Đỗ Tất Lợi thì đông trùng hạ thảo được ghi vào tài liệu thuốc đông y vào giữa thế kỷ thứ 18, trong cái bộ gọi là Bản Thảo Cương Mục Thập Di cỡ năm 1765, và cho đó là một cái vị thuốc bổ chữa thần kinh suy nhược, ho lao, bổ tinh khí, chữa đau lưng, bổ thận. Và cũng nên nói rằng là cái đông trùng hạ thảo của Việt Nam mà chúng ta nói hồi nãy đó, nó không có phải là một cái cây nấm mà nó mọc trên con sâu như của Trung Quốc, mà nó là một con sâu mọc ở trên cái cây giống như là cây sậy của chúng ta. Thì theo như giáo sư Lợi thì mặc dù khác là cũng được dùng trong những cái mục đích tương tự, có nghĩa là những cái chỉ định mà chúng ta vừa nói cho đông trùng hạ thảo. Thì đông y thường thường người ta cho rằng là tại sao cái con đông trùng hạ thảo này nó có cái tính chất đặc biệt, là tại vì người ta nghĩ rằng nó cân bằng hai cái yếu tố âm và dương. Nó có cái yếu tố âm của thực vật, là trong trường hợp này đây là cái cây nấm, và nó có cái yếu tố dương của cái con trùng, là con thú vật, là cái con động vật đó, là cái con sâu, cái con nhộng. Và tôi cũng xin quý vị thính giả chú ý, những cái chỉ định mà nói là chữa bệnh này bệnh kia mà tôi vừa kể ra đây là có tính cách tham khảo mà thôi, theo cái ngôn ngữ và y lý của đông y. Và chúng ta không có thể hiểu theo nghĩa đen những cái từ này, những cái chỉ định này theo cái y lý khoa học của Tây y hiện nay. Vì theo cái Tây y hiện nay thì chúng ta căn cứ trên những cái bằng chứng khoa học và những cái thử nghiệm nhiều hơn là những cái lý thuyết mà về có một phần là triết lý. Thì ngoài cái vấn đề ở cái vùng mà từ Trung Quốc sản xuất cái cây đông trùng hạ thảo này, thì ở miền Tây Trung Hoa là phần lớn, những cái nước vùng Himalaya như là Ấn Độ, Nepal, Bhutan, nghĩa là ở những cái nước ở vùng núi Himalaya, thường thường thì cao độ từ 3.000 cho tới 5.000 mét, đều là khai thác cái đông trùng hạ thảo mà chúng ta nói là cái thứ mà thứ thiệt, thứ gốc này, và nó được hái ở trong thiên nhiên. Thì đây là một cái vì cây cỏ, vì thuốc rất là đắt tiền, do tính cách mà người ta cho đó là một cái thứ chất xài rất là sang trọng, giống như là chúng ta đi xe hơi, chúng ta xài Rolls Royce. thì cũng như là người ta hy vọng là cái thuốc nó gia tăng hoặc là cải thiện khả năng tình dục, là aphrodisiac, là sinh lực, do người ta nghĩ rằng là cái thuốc nó có tác dụng chữa ung thư một phần nữa. Thì giá đông trùng hạ thảo nó đang tăng nhanh hiện nay. Ví dụ như năm 2013 thì 1 kg đông trùng hạ thảo giá tới 125.000 cho tới 500.000 nhân dân tệ, có nghĩa là chắc cỡ tương đương cũng chừng gần 100.000 đô la. Và đó là thường, và cả những cái con mà đông trùng hạ thảo nó lớn hơn thì nó còn đắt hơn nữa. Bây giờ nói về cái cách mà sản xuất nhân tạo hiện nay, thì những cái sợi nấm là những cái khuẩn ti thể, và tiếng Anh gọi là mycelia, nó không có phải là cái cây, cái fruiting plant, fruiting body, là cái nấm mọc tự nhiên ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta nói về những cái sợi nấm là qua cái giai đoạn mà sinh dưỡng, cái vegetative phase của cái cây nấm đó, của cái cây Cordyceps sinensis đó, thì có thể được trồng ở trong phòng thí nghiệm. Và từ đó người ta cũng trích ra những cái chất có hoạt tính nhưng mà chưa được sản xuất ở tầm mức công nghệ. Có nghĩa là nếu mà chúng ta muốn xài cái thứ mà đông trùng hạ thảo gốc Cordyceps sinensis thứ thiệt này thì chỉ có nước là mua những cái cây người ta hái trong thiên nhiên và rất đắt tiền. Tuy nhiên có rất nhiều loại cũng là cái gia đình Cordyceps đó, ngoài cái Cordyceps sinensis, và những cái cây, những cái nấm này nó phân bố theo những cái vùng địa lý khác. Giống như những cái vùng khác ở bên Trung Quốc chứ không có hẳn là như ở trên cái cao nguyên của núi Himalaya, nhưng mà nó dễ trồng hơn và nó dễ người ta có thể khai thác những cái hoạt chất tương tự ở trong những cái loại Cordyceps khác. Hiện giờ thì người ta thấy có chừng có thể trên dưới 600 cái loại species, tức cái loại Cordyceps, có nghĩa là nó có nhiều cái thứ nấm này khác nhau. Giới Tây Y cũng nghiên cứu được cái dược tính của cây nấm Cordyceps, và hiện nay người ta có thể trồng và sản xuất những cái Cordyceps tương tự như là cái Cordyceps mà thứ Trung Quốc hồi nãy chúng ta nói, Cordyceps sinensis, thiên nhiên. Người ta trồng những cái cây đó ở trong cái phòng thí nghiệm, những cái nấm đó trong phòng thí nghiệm, và một cái chúng ta từng thấy là cái loại gọi là Cordyceps militaris. Thì trong một cái trang y học của Mỹ, WebMD, thì người ta giải thích là cái cơ chế mà chính của cái tác dụng dược học của Cordyceps là nó kích thích cái hệ miễn nhiễm, là cái immune system của cơ thể. Cái immune system, cái hệ miễn nhiễm là cái cách mà cái hệ thống nó giúp cho chúng ta chống cho những cái xâm lấn, những cái tấn công từ bên ngoài vào, ví dụ như vi trùng, nhiễm trùng chẳng hạn. Và có thể ra nó có khả năng làm teo một số những cái u bướu, ung thư, là cancer, nhất là về ung thư phổi và da. Thì cái chất mà người ta thấy ở cái mức tế bào trong phòng thí nghiệm là cái chất gọi là Cordycepin, người ta thấy là nó có thể ngăn chặn, không có cho những cái tế bào ung thư nó nhân lên, nó sinh sản lên. Thì danh sách các bệnh dùng trong thuốc này nó khá dài, nhưng mà cũng xin nói đây chỉ là đứng căn cứ trên cái lý thuyết thôi. Là ví dụ như người ta để kể những cái triệu chứng ho, yếu phổi, yếu thận, hay là rối loạn sinh lý đàn ông, hay là tiểu đêm, hay là ù tai, thiếu máu, bệnh gan, bệnh mệt mỏi, suy nhược, thì có vẻ giống đây có như là một cái loại thuốc bổ, mà là siêu thuốc bổ. Đáng chú ý là trong những cái danh sách này thì cái mục đích cường dương cho đàn ông, hay là gia tăng ý muốn tình dục và aphrodisiac là làm cho thuốc rất được hâm mộ. Và có những bằng chứng chưa đầy đủ thì cũng cho thấy là Cordyceps nó có thể làm giảm cái độc tính một cái số thuốc dùng ở trong hóa trị liệu là chemotherapy, và trong những cái trường hợp người ta ghép thận cho những cái người mà bị suy thận, tức như là kidney transplant. Và cũng xin nhấn mạnh là đây là những cái việc mà nó xảy ra ở trong phòng thí nghiệm và trên khảo cứu, chứ không phải là trên cái lâm sàng mà chúng ta dùng hàng ngày. Thì về tương tác giữa Cordyceps là nên chú ý là vì nó tăng cường cái tính miễn nhiễm của cơ thể, thì tác dụng hạ miễn nhiễm của một số thuốc người trường hợp người ta, ví dụ như cái người bị transplant ghép bộ phận, thì người ta dùng cái thuốc để giảm cái miễn nhiễm những người khác. Thì nếu mà chúng ta dùng đông trùng hạ thảo trong những cái trường hợp thì chúng ta có thể ảnh hưởng tới cái mục đích của cái thuốc chúng ta đang dùng. Nói về liều lượng thì cái thuốc nó chưa được định chuẩn, và tùy bệnh, tùy tuổi tác, tình trạng sức khỏe từng người, tùy trường hợp. Và xin nhắc lại là không phải là vì nó có nguồn gốc thiên nhiên mà không có bao giờ gây biến chứng có hại. những cái phản ứng phụ trong phần người ta được ghi nhận trong một số trường hợp thí nghiệm thì người ta thấy là bệnh nhân có thể bị bón, bị sình bụng hay là bị rối loạn cái đường kinh nguyệt của phụ nữ hay là bị tắc kinh. Thì đông trùng hạ thảo nó chỉ được bán như là một cái health supplement ở bên Mỹ, là một cái phần phụ bổ túc về dinh dưỡng, dietary supplement. Và cái cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm ở Hoa Kỳ không có phê chuẩn việc dùng chất này làm thuốc, drug để chữa bệnh. Và các cái sản phẩm đa dạng mà trích từ những cái nấm cordyceps và liên hệ tới cordyceps, nghĩa là không có hẳn là cordyceps nhưng mà những cái cây nó giống giống như vậy, thì nó được khai thác ở trong kỹ nghệ ở Trung Quốc. Và thật ra nó cũng chưa được phân loại, chúng ta nói là có chừng 500-600 loại. Thì hiện giờ cái vấn đề phân loại là thứ nào với thứ nào, tác dụng nó ra sao, nó cũng chưa có được kiểm soát phẩm chất, là quality control, chưa được bảo đảm lắm. Và ngay những cái chuyên gia trong những cái ngành này thì họ vẫn còn bối rối về cái vấn đề này. Thì tóm lại, đông trùng hạ thảo mà thứ thiệt của nó là Cordyceps sinensis, nó lấy từ thiên nhiên ở vùng núi Himalaya và nó rất hiếm và nó rất đắt tiền. Và phần lớn cái thuốc viên bán trên thị trường do nấm Cordyceps mọc ở trong môi trường dinh dưỡng ở trong phòng thí nghiệm. Còn cái đông trùng hạ thảo của Việt Nam là một cái loại trùng ở trong cái thân cây gọi là cái thây cây chít ở miền Bắc Việt Nam. Và theo kết quả tìm hiểu của tôi thì để trả lời cái câu của vị thính giả đặt ra thì tôi không có thấy dạng đông trùng hạ thảo nào mà giống như cái mô tả của vị thính giả ở đây. Như các cây mà theo vị thính giả nói là các bà nội trợ trồng ở nhà, có những cái củ mà có hình dạng giống như củ nghệ nhưng nó màu trắng và không có con sâu ở trong, thì tôi không có thấy có cái tài liệu nào nói là gọi cái thứ nào đó là những cái đông trùng hạ thảo. Và cái giới hạn của tôi trong cái vấn đề này thì chỉ căn cứ trên những cái gì mà tôi tìm hiểu được thôi. Và xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 47 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are bad mouth and as good as gold.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là bad mouth và as good as gold.
What an awful situation Mike just went through. His two friends, Larry and Tom, had a serious conflict. Mike tried to mediate, but it didn't seem to work. Larry called Tom names. Tom threatened to retaliate. Neither one wanted to give in, nor did they care about Mike.
Mike mới trải qua một trường hợp thật là đáng buồn. Hai người bạn của anh, Larry và Tom, xích mích nặng. Mike cố giảng hòa, nhưng coi bộ không xong. Larry xỉ vả Tom, Tom dọa trả đũa. Không ai nhường ai, và cả hai đều không để ý đến Mike.
My land, I'm so disappointed about Larry and Tom. They're really childish.
Mike nói, My Lan, tôi thất vọng lắm về Larry và Tom. Bọn họ thật là con nít. Why are you saying so? They're decent people. They're always so polite and helpful. Sao anh nói thế? Họ là người đàng hoàng, luôn luôn lễ độ và hay giúp mọi người.
Well, that was in the past. Right now, they're not getting along. I saw Larry yesterday. He was upset with Tom.
Mike nói, đó là chuyện quá khứ. Bây giờ họ không vui với nhau. Tôi gặp Larry hôm qua. Anh ta bực mình với Tom lắm. That's too bad. Normally, Larry's very easygoing. Tom's very nice, too. Thật là đáng tiếc. Thường thường, Larry dễ tính lắm. Tom cũng dễ thương.
Right. There must be a misunderstanding. Larry said Tom badmouthed him.
Mike nói, đúng, chắc là có sự hiểu lầm. Larry nói Tom nói xấu nó. Badmouth? What's that? Badmouth là gì thế?
Too bad. B-A-D. Mouth. M-O-U-T-H. Someone means to make negative comments about him, to say bad things about him. That's not a good thing to do. I hope Tom didn't badmouth Larry.
Mike nói, to bad, B-A-D, mouth, M-O-U-T-H, someone, có nghĩa là lời nói phê bình tiêu cực về ai, nói xấu ai. Việc đó không tốt. Tôi hy vọng Tom không nói xấu Larry. Yes, I agree with you. It's unkind to badmouth people. Some people have a bad habit. They badmouth other people without realizing they're doing that.
Tôi đồng ý với anh. Nói xấu người khác là không tử tế. Vài người có thói quen nói xấu người khác mà không biết.
As I said, I hope Tom didn't badmouth Larry. That is uncharacteristic of him.
Mike nói, như tôi nói, tôi hy vọng Tom không nói xấu Larry. Anh ta không phải là người như vậy. You're right. Tell Larry what you just said. Anh nói đúng. Nói với Larry điều anh mới nói đi.
I have. I hope he'll listen to me. I tried very hard to get the two of them back together.
Mike nói, tôi nói rồi. Hy vọng anh ta sẽ nghe tôi. Tôi đã cố gắng dàn xếp cho hai người hòa nhau. I'm glad. Both of them are such good people. When we have good friends, we should appreciate them and try to maintain the friendship. Tôi mừng lắm. Cả hai đều là người tốt. Khi ta có bạn tốt, ta phải quý họ và cố giữ tình bạn.
Yes, both Larry and Tom are good people. They are as good as gold.
Mike nói, đúng. Larry và Tom, cả hai đều là người tốt. Họ tốt như vàng. As good as gold. Tốt như vàng.
That's right. As, A-S, good, G-O-O-D. As, A-S, gold, G-O-L-D, means very good.
Mike nói, đúng thế, as, A-S, good, G-O-O-D, as, A-S, gold, G-O-L-D, nghĩa là tốt lắm. Then, I think you are as good as gold. You're precious. You're valuable. Vậy thì tôi nghĩ anh tốt như vàng. Anh quý giá lắm. Anh giá trị lắm.
Ha ha, my land, you're funny. But I will take you seriously. I am very good to you, am I not?
Mike nói, ha ha, my land. Cô tức cười quá. Nhưng tôi tin cô đấy. Tôi tốt với cô lắm, đúng không?
What should I say? If I say you're not as good as gold, then I'm not telling the truth. If I say you're as good as gold, then you may not take it seriously. What am I to do? Tôi nói thế nào được bây giờ? Nếu tôi nói anh không tốt, tức là tôi không nói sự thực. Nếu tôi nói anh là người tốt, đáng quý như vàng, thì anh không tin hẳn. Vậy tôi phải làm sao đây?
My Lan, you're as good as gold yourself, okay?
Mike nói, My Lan, cô chính là tốt, đáng quý như vàng, okay? Neither one of us thinks he's good, so we better improve ourselves. Let's settle for that. Không ai, tôi và anh, nghĩ mình là người tốt. Vậy, ta phải trở nên tốt hơn. Đồng ý làm như thế nhé.
Okay, so far we're doing fine. I seriously think we're pretty good to each other. We get along fine. We're lucky.
Mike nói, okay, cho đến nay chúng ta vui vẻ với nhau. Tôi thực nghĩ chúng ta khá tốt với nhau, khá hòa thuận. May rồi. I hope Larry and Tom will get along again. Tom should let Larry know he didn't mean to badmouth him, and Larry should forgive and forget. Tôi hy vọng Larry và Tom sẽ hòa thuận trở lại. Tom cần phải nói với Larry, anh ta không cố ý nói xấu bạn, và Larry cần tha thứ và quên đi.
You're right, they are both as good as gold. I really want both of them to be happy.
Mike nói, cô nói đúng, cả hai anh đều là người đáng quý như vàng. Tôi thực sự mong muốn họ được vui. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Bad mouth nghĩa là nói xấu và as good as gold nghĩa là tốt như vàng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID đã cấp 38 triệu shilling Kenya cho những công ty mang tính canh tân của Kenya như một phần của chương trình cỗ máy canh tân Kenya nuôi sống tương lai, gọi tắt là KIE, một nỗ lực để tưởng thưởng và cải thiện những đổi mới dựa trên nông nghiệp. Cho đến nay, hơn 57.000 hộ dân ở vùng nông thôn đã hưởng lợi từ những đổi mới được KIE hỗ trợ và thu hút gần 1,4 triệu đô la đầu tư của lĩnh vực công và tư. Tại một buổi công bố được tổ chức vào ngày 31 tháng 5 tại Nairobi, USAID đã cấp kinh phí cho 10 công ty địa phương để biến những sáng kiến nông nghiệp đơn giản thành những dự án có giá trị ở Kenya. Những dự án này đã đóng vai trò trọng yếu trong việc cải thiện thu nhập trong những hộ gia đình cá nhân, trong khi cùng lúc giảm thiểu mức nghèo túng và cải thiện an ninh lương thực trong những cộng đồng. Karen Freeman, giám đốc sứ mạng Kenya và Đông Phi của USAID, nói, sau một quá trình duyệt xét, 6 trong số những khoản tài trợ ra mắt thí điểm đã được trao tặng, và chương trình của máy canh tân đã sẵn sàng cấp kinh phí và hỗ trợ kỹ thuật cho thêm 4 cải tiến nữa. Cỗ máy canh tân Kenya là một chương trình 5 năm, được thi hành trong sự hợp tác với đối tác Llano Lakes International Development để xác định, vun đắp và nhân rộng những giải pháp mang tính canh tân với định hướng của lĩnh vực tư nhân đối với vấn đề an ninh lương thực, thiếu dinh dưỡng và nghèo túng. Cỗ máy canh tân cộng tác với những doanh nhân, những người tạo ra những khái niệm, những sản phẩm và dịch vụ mới để tối đa hóa giá trị thương mại của chúng. Sáng kiến này được đưa ra vào năm 2012 với kinh phí từ USAID. Cỗ máy canh tân Kenya cho đến nay đã cung cấp nguồn tài trợ hạt giống và chuyên môn kỹ thuật cho 22 cải tiến, với lời hứa sẽ hỗ trợ thêm nữa cho những sáng kiến an ninh lương thực và hỗ trợ xã hội. Bà Freeman nói, sáng kiến này đã góp phần đáng kể vào việc xây dựng những doanh nghiệp và những tổ chức tham gia trong những lĩnh vực này. Trong số những lợi ích đạt được từ sáng kiến này, hơn 57.000 hộ gia đình đã tiếp cận được những công nghệ mới trong giai đoạn kiểm chứng khái niệm. 30.000 nông dân đã mua cải tiến này. Những hộ sản xuất nhỏ đã ghi nhận mức gia tăng doanh thu tăng dần là 6,7 triệu đô la kể từ khi áp dụng những cải tiến này. Và những doanh nghiệp đã tạo ra 1.458 việc làm trong giai đoạn kiểm chứng khái niệm. Hoa Kỳ tự hào làm việc với đối tác Kenya để cải thiện nông nghiệp vì lợi ích của người dân Kenya và khu vực châu Phi.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Hai vụ nổ bom tại một đền thờ của người Hồi giáo Shia trong vùng ngoại ô của thủ đô Syria đã giết chết ít nhất 8 người và gây thương tích cho nhiều người khác. Truyền thông nhà nước Syria cho biết một kẻ nổ bom tự sát đã nổ bom tại cổng vào của đền thờ Sayyida Zainab, là một nơi quan trọng đối với người Hồi giáo Shia trên khắp thế giới và được canh phòng rất cẩn mật. Sau đó thì một quả bom gài trên xe hơi cũng đã phát nổ bên ngoài đền thờ. Các lực lượng về phe chính phủ đoàn kết Libya cho biết họ sắp chiếm lại quyền kiểm soát thành phố cảng Sirte từ tay nhà nước Hồi giáo. Hãng thông tấn Pháp cho biết giao tranh dữ dội đang diễn ra gần trung tâm hội nghị Ouagadougou mà nhà nước Hồi giáo dùng làm bộ chỉ huy. Các máy bay cũng oanh kích những vị trí của nhóm nhà nước Hồi giáo. Các chiến dịch Afghanistan cho biết những phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo đã giết chết ít nhất 6 nhân viên an ninh, trong đó có một người là cảnh sát trưởng của một quận trong một vụ tấn công vào lúc tảng sáng ở miền đông. Một người phát ngôn của chính quyền tỉnh Nangarhar cho biết vụ tấn công vào bộ chỉ huy của cảnh sát tại quận Haskamena giáp ranh với Pakistan đã làm bùng ra một vụ giao tranh kéo dài nhiều giờ đồng hồ và có ít nhất 15 phần tử hiếu chiến đã bị hạ sát. Giới hữu trách Bangladesh cho biết họ đã bắt 37 phần tử thánh chiến Hồi giáo trong ngày hôm nay trong khuôn khổ của một cuộc trấn áp trên cả nước sau khi xảy ra một loạt những vụ tấn công gây chết chóc nhắm vào những nhóm thiểu số và những nhà hoạt động thuộc phe thế tục. Các nguồn tin của cảnh sát cho biết hơn 2.500 nghi can Hồi giáo cực đoan đã bị bắt kể từ khi chiến dịch được phát động hôm thứ Sáu tại quốc gia mà đa số dân là tín đồ đạo Hồi. Ông Mitt Romney, cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa ở Mỹ, cho biết tháng 11 năm nay ông sẽ không bỏ phiếu cho ông Donald Trump vì những phát biểu có tính chất kỳ thị chủng tộc và miệt thị phụ nữ của nhà tỷ phú bất động sản này. Ông Romney đã cho biết như vậy trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình CNN hôm thứ Sáu. Ông cũng nói ông sẽ không bầu cho bà Hillary Clinton là người nắm chắc sự đề cử của Đảng Dân chủ. Ông nói tôi không nghĩ rằng những chính sách của bà ấy là đúng cho đất nước. Cựu ứng viên tổng thống đã bị tổng thống Barack Obama đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2012 cho biết ông đang xem xét tới việc bỏ phiếu cho ông Gary Johnson là ứng cử viên của đảng Libertarian, là đảng có chủ trương sùng thượng tự do cá nhân. Ca sĩ Christina Grimmie, người nổi tiếng trong cuộc thi hát trong chương trình The Voice của đài truyền hình NBC ở Mỹ, đã bị giết hại. Christina đang ký tên lưu niệm cho người hâm mộ sau buổi trình diễn hôm thứ Sáu ở thành phố Orlando, tiểu bang Florida thì bị một kẻ có súng bắn chết. Cảnh sát nói rằng hung thủ sau đó đã dùng súng tự sát.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.